Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngưỡng bạch thầy, hàng Phật tử chúng con hôm nay mọi đủ duyên lành, được thầy Lâm Mẫn quan lâm về địa tạng gia của chúng con. Chúng con xin kính thầy từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con có thể thêm tư lương, tâm bồ đề càng ngày càng tăng trưởng, tinh tấn và dõng mãnh hơn trên bước đường học đạo và giải thoát. Chúng con xin kính cung thỉnh thầy, mong thầy từ bi hứa thả ban cho chúng con. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tình thương. Nam mô Sangaya.
Không ngờ đến thì được rất nhiều Phật tử ra đó. giữa cái đêm khuya mà mơ mơ giữa xương người, là lần đầu tiên của bà được đến đây. Và trong thời gian ngắn thì chỉ mới có ngày thứ sáu, bảy, chủ nhật trong một vài ngày, và các bà được quý phật tử thương mến, chăm sóc và hết lòng. Vì vậy lời đầu tiên có quà xin được cảm niệm công đức và xin cảm niệm cái tình thương của tất cả quý vị. Và sáng hôm nay cũng như sáng ngày hôm qua, sự có mặt đông đủ và thăm hỏi của quý vị nói lên được cái tâm tình mà quý vị đã dành cho có quà trong bấy lâu nay. Mà lâu nay thì văn kỳ thân bất kiến kỳ thân, chỉ nghe tiếng mà không được gặp mặt. Mà nếu mà được gặp mặt rồi thì chắc lặng thinh mà rút lui. Văn kỳ thân bất kiến kỳ thân, gặp tình rồi lặng thinh mà rút. Thì cô bà đó là cái lời thăm hỏi của bà, cầu chúc cho tất cả quý vị có một ngày sinh hoạt vui vẻ. Vào thời Đức Phật có một vị cư sĩ, ông tên là Di Ma Cật, mà người Hoa đã dịch ông là Tịnh Nhân, cư sĩ Tịnh Nhân. Thì vị cư sĩ này rất là nhỏ về Phật pháp, nhà của ông thì nhỏ thôi, nhưng mà ông có một cái tâm lượng rất lớn. Vì vậy trong kinh diễn tả rằng nhà của ông rất nhỏ, vậy mà ông có thể dung chứa được 32.000 vị Bồ Tát, toàn các vị Bồ Tát vào trong ngôi nhà. Thì khi mình đọc đến cái đoạn kinh như vậy á, thì mình mới nói cái chuyện khó tin, impossible. Làm sao một cái nhà chút xíu mà 32.000 những cái tòa ngồi của các vị Bồ Tát đi vào sao được? Thì khi mình đọc cái kinh như vậy, những cái kinh điển đại thừa như vậy, mình phải hiểu như thế này. Cái ngôi nhà đó vốn nó có nhỏ mà bao nhiêu ngàn người vô được, là tại sao? Vì cái tâm của người đó rộng, cái tâm của người đó rộng cho nên nó dung chứa 32.000 người, 32.000 cái tòa. Ngày hôm nay thì vậy, khi mà hồi sáng đến đây thì Pháp Hòa đâu biết là ở dưới này có cái bí đạo. Pháp Hòa đi lên lễ Phật ở trên kia thì mình mới thấy có cái chỗ nhà ăn đó, rồi có cái phòng đó, thì còn thấy thì rồi nó nghe nó trên lầu thì chắc ở trên phòng, chắc phật tử lát càng ở trên đó. Tới hồi mà dẫn đi xuống ngủ, nó dẫn cho đi lộn đường hay sao vậy? À không ngờ dẫn cho đi xuống nó mặc thất như này, này nó giống như kiếm hiệp quá. Thành thử ra này mà giống như đại hội quần anh mà gọi là họp quần anh mà không cho ai biết đưa. Thì khi mà đi xuống dưới này đó, thì có Hòa lại nhớ cái hình ảnh của trong kinh điển tả cái ngôi nhà của ông Di Ma Cật. Tiếng Ấn Độ gọi ông Di Ma Cật là Vimala Khun Khun, Vimala Khun Khun, và người Trung Hoa là ông là Di Ma Cật, và dịch nghĩa là tịnh danh. Tịnh là sạch, là trong, là tịnh là danh, là cái tên. Mình là một cư sĩ mà mình hộ trì Phật pháp, mà mình làm hết lòng quên mình mà không thấy mình làm gì hết, cái đó là tịnh danh của cư sĩ. Và ở đại chúng mình ngồi ở đây á, ai cũng đều là tịnh danh cư sĩ. Và ngôi nhà này dù nó có chặt, nhưng mà cái tâm của người chủ không có chặt. Vậy cho nên dù chặt thì mình cũng cảm thấy là chặt, là cái lòng nó
chỉ biết mà không biết
tôi bị hư ý đâu. Vì vậy cho nên trong kinh nó nói là nhà của Di Ma Cật nhỏ, nhưng mà không thể chứa
sao đi ngày chú tới trễ chú đi chú tới sớm,
tâm của mình
chạy ra đây bỏ
tâm mình còn nhỏ thì cái gì cũng có thể dung chứa. mà cái ngôi nhà ở đây có cái tên, và Thư thiệt là lần đầu tiên Pháp Hoàng nhận được cái flyer bên này email qua, nghe cái tên thấy nó cũng ngộ ngộ, Địa Tạng Gia. Địa Tạng Gia. Và ở đây ai là người đầu tiên nghe tên Địa Tạng Gia? Rồi, vậy đâu có phải có mình em. Đâu phải có mình em là đầu tiên nghe đó. Nghe tên Địa Tạng Gia, mình được biết một mình của sao rồi đặt tên Địa Tạng Gia. Thì ngày hôm qua thì cô tỉnh có ăn phân tử rồi đó. Thầy nghe Địa Tạng Gia, thầy thấy ngộ ngộ không? Thì có phần cũng im lặng, gặp Tạng Gia nói tiếp. Anh nói tại cái chị ở đây là chị Linh đó. Chị mới nói rằng hồi xưa chị tụng kinh Địa Tạng đó. Ô tụng tới kinh Địa Tạng có đâu là chị khóc đó, khóc gồng đó đó. Thành thử ra chị cảm động và chị cảm xúc và chị mới kỷ niệm cái đó. Thành thử đặt cái tên của cái chỗ chị là Địa Tạng Gia. Không biết có đúng vậy không hả? Tịnh danh nữ cư sĩ đâu rồi? Tác bạch từ trường rồi. Coi như là thần thời tới ai ăn ăn thần thứ khác thì không có phải vậy không? Có phải là đó là do tụng kinh Địa Tạng mà khóc đặt Địa Tạng Gia?
Dạ, mô Phật, thưa thầy, sự thật là như vậy đó thầy. Từ xưa giờ con không có thích đọc lắm, tại vì con thấy khả năng mình không có đọc giỏi, nhưng mà không biết sao cái duyên với ngài Địa Tạng, cho nên con có đọc kinh Địa Tạng. Mỗi ngày mà có thời gian đó thì con đọc, tự nhiên con thấy hạnh nguyện của ngài vĩ đại bao la đó, mà sao ít người biết tới dữ vậy nè. Chứ con nghĩ thôi, đến một lúc nào đó, kiếp nào đó mà con được xuất gia hoặc là tủ duyên đó thì con sẽ có cái chùa Địa Tạng. Nhưng mà vì gấp gáp quá thôi, con dùng nơi này là Địa Tạng Gia để có nhiều Phật tử thì nói Địa Tạng chỉ cho mấy người thờ chết thôi, ai mà thờ người sống cũng giống như là cứu người sống. Cho nên con lấy cái cơ hội này để có thể quý Phật tử hiểu thêm về hạnh nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dạ, như vậy các thầy, A Di Đà Phật.
Ở trong Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông có một Bồ Tát tên là Địa Tạng Vương. Thì cái vị Bồ Tát này á, đa số người ta hay lầm với một cái vị tu sĩ của Trung Hoa, đó là ngài Đường Huyền Tăng, mà chúng ta gọi là Trần Huyền Trang. Bởi vì ngài, quý vị nào xem phim Tây Du Ký thì mới thấy là ngài Huyền Trang có đội một cái mão ở trên đầu, đúng không? Và quý vị biết đó là ở trên cái mão đó có năm vị Phật, đúng không? Thì cái miếng đó người ta gọi là Phật quan. Cái miếng mà có năm, và ở trên đó có để năm cái hình của năm vị Phật, ở gọi là ngũ phương Phật. Ngũ phương Phật. Và cái miếng đó là gọi là cái Phật quan. Thì ngày xưa ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh không có phải đi như vậy, mà nhiều tiên nó dựng lên thì họ phải ăn mặc như vậy, họ đi vẽ hình thì nó cũng làm như vậy cho nó đẹp. Nhưng mà ngài Huyền Trang á, hay là Tam Tạng Pháp Sư không có liên hệ gì với Đức Bồ Tát Địa Tạng hết, vì là hai người là khác nhau. Một vị là một vị thánh tăng của Trung Hoa, một vị là Bồ Tát do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ngài tên là Địa Tạng. Thì cái vị Bồ Tát này có cái hạnh nguyện là đi vào địa ngục để cứu những người ở địa ngục. Cho nên đó, cái chữ Địa Tạng là gì? Địa là đất, tạng là chứa. Địa Tạng là một cái, trong kinh Diệm tả là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Trong kinh Địa Tạng cái phần ở đầu. Thì khi mà chúng ta nghe nói Đức Bồ Tát Địa Tạng á, là chúng ta cứ liên nghĩ đến là có ông Bồ Tát nào ở dưới lòng đất, ở dưới địa ngục, chỉ cứu những người dưới địa ngục thôi. Địa Tạng ở đây còn có cái ý muốn chỉ cho tâm của mình, Tại vì địa là đất, đúng không? Bạn là chứa. Bây giờ quý vị nghĩ thì Việt Nam mình hay gọi là tâm địa, đúng không? Tâm mình là giống như một cái đất nè, nó dày, nó rộng, chứa tất cả hết. Quý vị từ nhỏ tới lớn giờ mình nghĩ trong tâm mình nó chứa bao nhiêu thứ, nhiều lắm, tốt xấu, phải quấy trắng đen, đẹp xấu gì chứa đủ hết, đúng không? Thì tâm mình như là tâm của Địa Tạng, tâm của mình. Cho nên khi mình tụng kinh Địa Tạng hay là mình lễ đến Địa Tạng á, có nghĩa là mình đang hướng dẫn cái mình muốn trở về với cái tâm, mình muốn trở về với cái tâm của mình. Cho nên trong kinh mới nói đó, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Phải không? Địa Tạng đến thiên đường là gì? Là tâm trở về với con đường thiện. Thiên đường là tượng trưng cho cái đường thiện. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường là Phật nói rằng á, Địa Tạng đến thiên đường là khi con người mình biết đưa tâm trở về đường thiện, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, đúng không? Và được như vậy thì bồ mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Sao kỳ vậy? Chư Phật ba đời mà khen Bồ Tát, mười phương Bồ Tát mà lại tin tưởng một cái vị Bồ Tát kia, đó là điều gì cho tâm? Bởi vì Phật hay Bồ Tát tu hành cũng đều phải quay trở về với tâm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng hay là lễ bái Địa Tạng, không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu cho người xưa, không có nghĩa đó. Nó còn có cái nghĩa sâu sắc hơn, là chúng ta đang muốn quay về, đưa cái tâm trở về đường thiện, đừng hướng tâm mình đi về những nẻo đường xấu này. Mà ngày hôm qua mình đã nói chuyện tu tâm, người ta cứ nói tu tâm mà người ta không biết tâm là cái gì mà thôi. Cho nên trong kinh Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tư tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Cái đức là gì? Cái đức là ở phước tàng phước cho. Mà do cái hạnh tu, cái hạnh nguyện của mình tu tới đâu thì đức mình nó tỏa rồi. Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải qua số kiếp độ sanh khỏi. Trong tay đã sẵn gậy vàng, quý vị nhớ đến Địa Tạng có cầm cái gậy không? Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng trọn bình, hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Tay này cầm tích trượng, tay này cầm minh châu. Tích trượng là tượng trưng cho cái gì? Tích trượng là tượng trưng cho cái tâm kiên cố, cái tâm đại định của mình. Minh châu là tâm sáng suốt, mà người muốn tu là tâm phải hướng về điều thiện, lòng phải vững, trí phải sáng. Như vậy là quý vị thấy không? Được như vậy mới đi vào địa ngục. Mình ở cõi ngay cái giữa cõi ta bà này mà tâm không có vững như là cái cây tích trượng, trí không có sáng như viên minh châu, làm sao vào địa ngục? Địa ngục là nơi tối tâm, nơi đau khổ. Cho nên khi nào mà tâm mình đau khổ, lòng mình đau khổ, mình sáng bừng một cái giáo lý ra, hiểu ý không? Buồn ơi ta xin chào đi. Mà khi mà nói được cái câu buồn ơi ta xin chào đi đó, là sao? Lúc đó mình có minh châu, có tích trượng. Hồi sáng con anh Phật tử nói hồi đầu con bệnh buồn dữ lắm, nhưng mà riết rồi con hiểu một điều rằng con phải chấp nhận. Tại vì con mà không chấp nhận là bệnh con nó không khuyên vậy. Tại vì bệnh là một sự thật, chấp nhận sự thật là người có minh châu, rồi hết lòng mình chữa bệnh. Còn dĩ nhiên mình hết lòng mình chữa, còn cái chuyện hết hay không là tùy theo cái cơ thể nữa. Mà không có hề đâu. Cho nên mình đọc trong cái bản kinh, cái bài văn phát nguyện đó, nguyện khi mà con lâm chung, thấy không? Thân con không đau nhức, ý con không ngại ngùng, Di Đà cùng với chúng đi trên đường thông dân, sen nở là gặp Phật, tịnh độ ở đây rồi. mỗi ngày sống làm sao mà mình mở mắt ra cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương. Đó là xen nở, là cái bậc tự độ là đây rồi. Thực sống làm sao mà ngay đời này không có hạnh phúc thì sao mà lên kia hạnh phúc được? Có trà uống không thưởng thức được mà đòi lên kia uống vàng không? Ở cực lạc đó quý vị nhớ không? Nào là thất trùng láng thưởng, thất trùng láo võng gì toàn là vàng ngọc không? À, mà đi trên mặt đất mà chưa thưởng thức được mặt đất thì sao đi lên trên kia, đi trên vàng mà an vui được? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó, cái chữ địa tạng đây á, mà ở dưới địa ngục đó là gì? Địa ngục đó là cái tâm mình đau khổ. Khi gia đình mình phủ nhập một cái đau khổ, một cái không vui, rồi mình phải làm sao? Mình phải sáng, mình phải biết cái hoàn cảnh gia đình mình đang đau khổ, và mình đang có cái chí hướng để đưa gia đình mình ra khỏi cái địa ngục. Giận dữ gây gỗ hoài là địa ngục của gì? Địa ngục của sự nóng giận. Ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 có nói đó, danh hiệu của địa ngục. Rồi có một cái địa ngục là địa ngục hàng băng, không ai nói với ai. Vậy thì trong gia đình đời sống hàng ngày có địa ngục hàng băng không? Có địa ngục đa sân không? À, nhiều địa ngục lắm. Có địa ngục thiết y không? Biết địa ngục thiết y không? Địa ngục thiết y là ham mặc đồ đẹp quá, mua một cái thiệt là mắc tiền, về mặt đi bữa tiệc lấy le, ngày hôm sau gói lại để trả. Trời ơi, cũng cái bóp thôi mà cái bóp tới 6-7 ngàn, đeo nó nặng lắm, không biết cái trong đó có gì mà ngoài mấy cái thẻ để mà cà thôi chứ gì đâu, mà chưa kè thả. Chưa có cà mẻ nữa. Chưa có cà mẻ nữa mà mình thấy mình cầm cái bóp đó là mình thấy mình cà lắm rồi. Thành nữ ra trong kinh diễn, kinh Địa Tạng có diễn tả những cái danh hiệu của địa ngục. Có địa ngục tên là thiếu thi, có địa ngục tên là thiêu thước, tại vì mình đi mà mình đau khổ. Thiêu thước là gì? Lửa dưới lòng bàn chân đi đâu. Có địa ngục tên là thiết sàng. Thiết sàng là gì? Giường sắt. Ngủ không yên, nằm mà con tính lo lắng, lăn qua lộn lại, tôm mình ngủ lộn này, tôm mình nằm lộn yên, tính khó lộn. Địa ngục thiết sàng. Cho nên khi mà chúng ta lễ Địa Tạng là chúng ta đang muốn đưa tâm trở về con đường thiện. Cho nên 10 phương Bồ Tát có chung tin tưởng 3 đời chúng Phật đồng cái trụ. Tại vì Phật và Bồ Tát muốn tu đến cái chỗ rốt ráo cũng không thể lìa tâm mà tu. Quý vị nhớ cái chỗ đó, không thể rời tâm. Phật tử chúng ta tu mà không có tâm tu, tu không được. Đi chùa làm Phật sự mà không có tâm Phật, làm Phật sự không được. Vì vô đó là hồi là khổ đau phiền não, mặc dù mặc áo tràng nhưng mà cái đó là áo giáp, tại vì đau khổ luôn. Vô làm công quả, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, nhưng mà sân si phiền não cũng đau khổ. Mà ở trong chùa mà không khéo còn ở địa ngục như. Cho nên Địa Tạng là vậy. Cho nên quý vị bây giờ mình hiểu rồi, Địa Tạng là mình trở về với cái tâm trong sáng. Nhớ là phải có tích cực mới dẫn được cửa địa ngục. Phải có minh châu mới soi sáng được chỗ tốt lắm. Trên đường mình đi không phải lúc nào cũng nhiều hoa hơn cỏ lạ. Đi nó phải có những cái chỗ nó gặp gần, phải không? Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cái cầu tre là mình nghe nó đã khó đi được không? Vậy mà còn thêm chữ lắc lẻo. Cầu tre lắc lẻo gặp gần. Nhưng mà mẹ cũng nói với mình một câu, khó đi mẹ dắt con đi, con đi đường đó, mẹ đi đường đó. Và hai câu đầu đó để nói lên cái con đường của mình phải đi. Cho nên mình mà không có, mình sống trong đời, dù là đời hay đạo, bất cứ một con đường nào chúng ta chọn, bất cứ con đường nào là đời hay đạo, mà nếu chúng ta không có được cái minh châu tích trữ ở trong tay thì chúng ta dễ dàng sa ngã. Cho nên đi con đường nào quý vị không cần cái chữ thích tượng hay là tượng trưng cho cái tâm bền chắc, cái tâm vững vàng. Minh Châu là tượng trưng cho cái tâm sáng suốt đi trên con đường. Và địa ngục ở đâu? Địa ngục nó mặt khắp nơi trên thế giới. Nhiều khi không khéo mình cũng xây địa ngục cho chính mình và cho người thân. Cho hôm nay đến địa tạng gia, mà dịch cái tiếng Việt là nhà địa tạng à, và đừng có sợ. Ở bên Nhật Bản, Đức Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát độ mạnh khỏe cho trẻ em. Bên Nhật Bản họ thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng giống như là người Tàu với người Việt mình thờ Đức Quan Âm vậy. Mình quan niệm đó là thờ Đức Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, thờ Đức Địa Tạng là để độ cho người mất. Nhưng mà bên Nhật Bản ấy, người ta kính ngưỡng Đức Địa Tạng tương đương giống như mình kính ngưỡng Đức Quan Âm. Và mình là người Phật tử mà hiểu biết một cách chân chánh, đừng có phân định kinh này là để cầu siêu, kinh kia là để cầu an, không có đúng. Đừng quan niệm, không phải là hoàn toàn sai, nhưng mà chưa có đúng cái tinh thần chánh thái. Còn lệch là kinh nào cầu an cũng được, kinh nào cầu siêu cũng được. Ngay khi mình sống đây mình cũng đang muốn siêu, kiểu siêu là gì? Siêu là vượt đi, không còn vướng mắc đau khổ nữa mà là siêu. Khi mà tâm mình còn hồn chặt nhiều thứ quá mà mình giải được nó rồi, có phải là mình siêu không? Mình siêu. Mà hễ mà siêu được rồi là có an không? Có an không? Có liền. Cho nên an là siêu, mà siêu là an. Chứ có gì. Ngay khi bây giờ mình sống mà mình có an thì là sáng mình đến đến điện, mình lễ Phật ba lễ chân thành, bình thường an vô cùng. Ngay lúc đó là tâm mà không có còn cột chặt là mình siêu và mình an. Mình sống mà mình biết làm an cho nhau, không có nói sót không, không nói móc. Hồi xưa có bà có thầy, hai thầy gặp nhau đi chợ, có bà nói gì ra cái thầy thôi mà đừng nói móc em, tới chơi thôi. Kéo bà xem á, ông làm cho tôi mặt móc. Tình mình sống với nhau á là mình biết, mình phải hiểu được người kia đang bị cái gì, và chúng ta đừng tưới tẩm thêm cái điều đó. Như vậy gọi là tu tâm. Tại vì lấy tâm của mình chịu tâm của người kia. Cho nên tu tâm không có phải dễ như mình hay nói đâu. Tôi cũng đi chùa, đi chiền, tôi cũng tụng kinh, cũng kệ như mấy bà cũng không không. Tôi tu tâm. Trời ơi, tu tâm là cũng cao lắm à. Tu tâm mà mình phải biết tâm mình nó đang hiểu hỏi cái gì. Mình tu tâm mà gặp ai mình cũng nói mình đánh móc là nói sao? Bữa nay tôi ăn chay, mấy bà ngồi xa xa tôi chút, để em thôi nước mắm mấy bà danh nhau nước tương. Rồi mình cũng mang cái hình thức mình ăn chay vậy. Còn mình đi vô trong hãng, bạn bè mới rồi tôi thức ăn ngồi chung thấy mấy bà xê ra bữa nay rầm. Nói sao rầm là sao? Tôi ăn chay mấy bà ngồi gần với mấy bà danh với tôi. Không phải mình làm vậy thì chưa phải là người biết tu tâm. Tâm phải tự tại. Tự tại có nghĩa là đụng đâu ăn đó, phải không? Tự tại có nghĩa là mình phải làm sao mình hòa hợp với Chúa, phải không? Mình người đời người ta sống, người ta đã có một bức tường rồi, còn mình tu mà mình còn chưa có phá được bức tường đó nữa thì làm sao mà mình có thể giải thoát và đi vào địa ngục? Cho nên mình có tụng địa tạng, có lại địa tạng suốt đời đi nữa mà cái bức tường đó mình chưa phá vỡ được, bức tường đó là bức tường của ngang. Người đời đó đã sống kiểu đó rồi mà mình vô chùa mình tu rồi mình còn sống kiểu đó nữa thì uổng quá. Quý vị hiểu ngồi đâu cũng tốt, cho nên đạo Phật có dạy mình sống chung với nhau là phải có tinh thần lục hòa. Lục hòa là gì? Cái điều kiện đầu tiên là thân hòa đồng trụ. Đây này đó, mình ngồi đây chặt, ngồi cúng cúng với nhau. Mệt, không phải dễ đâu, nhưng mà có sự bình an, thân hòa đồng trụ. Nói chuyện với nhau, điều chia sẻ với nhau là khẩu hòa vô tranh. Có chuyện gì bàn thảo với nhau là ý hòa đồng diệt. Những cái thấy biết nói cho nhau nghe là kiến hòa đồng dạng. nhắc nhở với nhau trên đường tu là giới hòa đồng tu, chia sẻ với nhau miếng cơm manh áo là lợi hòa đồng tu. Bất cứ một đạo tràng nào, bất cứ một ngôi nhà nào, vợ chồng con cái huynh đệ thầy trò biết chia sẻ với nhau trên cái tinh thần luật hòa thì nhất định chỗ đó là đạo tràng, chỗ đó là đạo tràng. Còn đi đến đạo tràng mà không có đạo tâm, không có đạo tình thì bảo đảm không có đạo vị. Quý vị nghe những cái từ đó không? Đạo tâm, đạo tình, đạo vị, đạo tràng. Mình phải có cái đạo tâm, đạo tình nó mới tạo ra được cái đạo tràng. Đạo tràng là cái nơi chốn, nơi chốn của những người đi trên con đường đạo. Cho nên phải có đạo tâm, đạo tình, đạo tràng, người ta tới với mình, người ta mới nếm được đạo vị hay là tâm. Phật pháp nó chuyện bao là cái chỗ, chứ không phải như mình là cứ bình thường là đọc kinh cái gì đó. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá như bổng cái trùng trùng, hàng phục chúng ma tiểu long tam bạc. Ở khắp mười phương kiến lập đạo tràng, gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ. Phải làm sao phá được cái võng đi? Võng là gì? Thiên la địa võng. Ai coi cái tàu biết mấy từ nữa không? Thiên la địa võng. Võng là một cái lưới mà nó trung mình bằng cái sự nghi ngờ. Mình phải tạo lập đạo tràng, phá võng nghi trung trung. Được như vậy mình mới hàng phục chúng ma. Ma đây là ma gì? Ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si, ma mạn, ma nghi, ma tân kiến, tà kiến, ác kiến, giới cấm thủ không? Nhiều nước ma hàng phục chúng ma, chừng đó mình mới đủ sức hiệu long tam bảo, đưa tam bảo đi lên. Lúc đó mình mới đủ tư cách thừa sự thập phương chư Phật, thừa được nghĩa là vâng lời chư Phật mà đi làm Phật sự. Cho nên phải có cái tâm địa tạng. Tâm địa tạng đó là mình biết đưa tâm đi về đường thiện, và tay thì có tích trường, tay thì có tinh thần. Mà cái điều kiện đầu tiên mà chúng ta đến với con chùa là ai cũng muốn làm gì? Gọi là phụng sự tam bảo. Mà trước khi phụng sự tam bảo mình phải làm gì? Mình phải quy y tam bảo. Mình có phải trở về mình mới lo được chứ, có phải không? Thí dụ như bây giờ cái nhà mình hư một, bây giờ mình muốn làm sao sửa được ngôi nhà mình, cái điều đầu tiên là mình phải trở về nhà, trở về cái từ đường, trở về cái ngôi nhà, bắt đầu mình xem xét mình sửa sao. Cho nên gọi là quy y. Chữ quy là gì? Chữ quy là trở về, chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về nguyên tựa. Nương tựa ở đâu? Người đời người ta nương tựa vợ chồng, con cái, anh em, bầu bạn. Đó là nương tựa về cái thân, cái vật chất. Nhưng mà tâm linh của mình cũng phải có trở về để nương tựa. Mà đạo Phật gọi là quy y tam bảo. Tam bảo là gì? Tam bảo là ba ngôi bảo. Ba ngôi bảo đó, thứ nhất chúng ta gọi là Phật bảo, thứ hai chúng ta gọi là Pháp bảo, thứ ba chúng ta gọi là Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo mà chúng ta gọi là Tam bảo, ba ngôi quý bảo. Bên Thiên Chúa người ta cũng có Chúa ba ngôi, phải không? À, cha là như con, thì gì nữa? Cha Thánh Thần. Người ta có ba ngôi, Phật cũng có ba ngôi là Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lễ Phật, chúng ta lễ mấy lễ? Ba lễ. Một lễ trong Phật, một lễ trong Pháp, một lễ trong Tăng. Và chữ quy y á, đa số hiểu lầm. Trời ơi, quy y tôi không dám đâu. Tôi thấy tôi chưa đủ tư cách quy y. Ai đủ tư cách? Mình quy y là mình muốn có một cái thiện chí, mình muốn trở về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Quy y tam bảo đó. Phật là gì? Tiếng Ấn Độ Phật là Buddha. Phật là Buddha. Người Trung Hoa ông là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả, người giác ngộ. Cho nên khi mà người ta biết chữ Phật á, bên này là chữ nhân, bên này là chữ Phật, người phủi bỏ loài Phật. Quý vị nào có coi phim phim trưởng kiếm hiệp không? Ở trên cái mão của các ông sư bên Thiếu Lâm Tự á, có cái chữ Phật ở giữa, thấy không? À, bên này chữ nhân, bên này chữ Phật, người phủi bỏ loài Phật. Vậy thì chúng ta quy y á, ngoài cái hình thức nương tựa về một đức Phật, có nghĩa là chúng ta chính thức phát nguyện trở về một đức Phật ở đâu? Ở ngay tự tâm của mình. Phật là Phật bảo, là người thầy đã mở đường chỉ lối cho mình. Còn Pháp, người tiếng Phạn Pháp gọi là Dhamma, Dhamma. Người Trung Hoa âm là Đạt Ma. Người mình dịch nghĩa là những điều, những lời dạy của Phật. Thì hôm nay mình trở về mình quy y Pháp, nghĩa là mình trở về mình nương tựa vào những lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu học. Chữ Tăng, người tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa âm là Tăng Già, dịch nghĩa là hòa hợp chúng, những đoàn thể sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Chữ Tăng Già, chữ già này không có nghĩa theo tiếng Việt là già với trẻ, là người ta chỉ âm lại từ cái chữ Sangha, âm là Tăng Già. Giống như tiếng Việt mình mới, người Việt mình mới qua học tiếng Bồi, thấy không? Học tiếng Bồi, không bà nhớ là đó, không bà mới qua học dở. Bữa đó làm bài thi được 25 điểm, mà ông thầy giáo kêu tên mình để mình đọc cái số điểm mình lên mà không biết nói. Đứa bạn kế bên nó chỉ mình 25, không bà ghi vô liền trong sổ chữ 25. Học tiếng Bôi mà, thì cái đó giống như là âm vậy. Quý vị hiểu ý không? Không, bà có một bác Phật tử, bác đi làm, mà bác muốn học cái chữ Lê gì mà bác không biết làm sao. Bác hỏi bác bà, có là nó dễ lắm, ở trong hãng của bác có ông bà đó tên là bà Lê, mà bạn bè hay kêu là dì Lê. Mỗi lần bác muốn nói là thầm biến, bác cứ nhớ dì Lê, gặp được là Lê gì. Thì có bà trở lại, Phật Pháp Tăng là ba ngôi bảo, mà chúng ta quay về nương tựa nơi Phật. Cái đầu tiên chúng ta hiểu thông thường là quay về nương tựa với một đức Phật, là bậc thầy. Thầy nghe chứ phải thần nha. Phật là một người thầy, Pháp là những con đường dẫn mình đi trên con đường trong sáng, Tăng là những người tu hành chân chánh, nương vào Pháp, nương vào Phật rồi hướng dẫn cho mình. Đó chúng ta gọi là gì? Thế gian trụ trì Tam Bảo. Tức là ba ngôi báo ở ngay cái thế gian này: tượng Phật, quyển kinh và các ông thầy. Rồi thế gian trụ trì Tam Bảo. Có một cái Tam Bảo cao hơn, gọi là gì? Đồng thể Tam Bảo. Tức là sao? Quy Phật có nghĩa là mình chính thức phát hiện ra và ghi nhận và đồng trở về nương tựa với Đức Phật ngay trong tâm mình. Và những điều mà chúng ta thực hiện nó cũng nằm ngay trong tâm mình, và cái cách sống hòa hợp nó cũng ngay trong tâm mình. Ai mà không có cái điều giác ngộ của tâm, ai mà không có giáo pháp sẵn của tự tâm, ai mà không có cái cách sống hòa hợp. Nhưng mà chúng ta phải làm cái lễ ở bên ngoài để làm gì? Để nhận diện được ngay bên trong. Phật là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tình thức. Phật là thầy giác ngộ, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt quan trang, trí và uy viên mãn. còn pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin viên cần là sáng lòng ba viên ngọc. Ngay nơi mình đã có sẵn ba viên ngọc đó. Và cái lễ quy y là cái lễ mình chính thức mình tiếp nhận ba cái pháp quy Phật, quy pháp, quy tăng, để chúng ta tự nói với mình kể từ giờ phút này chúng ta phải phát huy cái sự giác ngộ, cái sự tu học, cái sự hòa hợp của mình ngay trong giờ phút này. Quy y không nghĩa là cạo đầu. Có nhiều người hiểu lầm cái quy y nó không, tôi còn vợ con sao quy y, không có ai kêu mình phải cạo đầu hết. Chữ quy y là giờ lúc đó mình chính thức mình trở về, mình nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng. Quý vị hiểu ý không? Giờ hiểu quy y chưa? Quy là trở về, y là nương tựa. Nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Rồi bây giờ mình Phật tử mình trở về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, lúc đó mình là Phật tử chính thức. Có lai sanh Phật tử có lai sanh, công dân Phật có quốc tịch, đi xin passport dễ hơn và đi thôi cũng dễ hơn. Cái đó là một cái cách nói đùa, nhưng mà chúng ta hiểu rằng mình là một Phật tử là phải quy y. Tại sao phải quy y? Tại vì mình không có phát nguyện mình quy y á, thì con đường tu mình nó không có dẫn mặt. Nguyện không xong, hành không thiết, quả không trọn. Nguyện phải xấu, lúc đó chúng ta hành nó mới miên mật. Khi hành miên mật thì quả đó đầy đủ. Giống như mình trồng một cây này, nhất định phải nuôi dưỡng cây này, tìm mọi cách chăm sóc cây này. Nhất định, nhất định cái gì? Nó phải có trái. Hành nguyện xấu, hành thiết, quả tốt. Vì quý vị mình là người tu giống như Pháp Hòa, không có nguyện tu thì mình không có chịu tu. Phải nguyện tu, phải không? Phải nguyện tu. Ai ơi mình sống lên hơi, lòng đã biết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Phải nguyện, nguyện mỗi ngày hết lòng. Đó, thì khi mà hành sâu nguyện tiếp rồi thì kết quả tốt. Cho nên mình đừng có nói rằng thôi tôi hỏi nguyện đâu, tu được tới đâu tu. Cái đó lơ mơ đó. Cái đó gọi là gì biết không? Tiền lộ mang mang, vị trí hà bạc, đường trước mịt mờ, không biết đi về đâu. Rồi cái lúc mà khát nước rồi mới đào giếng sao kia, tùng tư vị trí hối quá. Lúc đó bắt đầu hối hận. Lâm khát quật tỉnh hề vi, đến cái lúc khát nước rồi đào giếng sao kia. Lâm khát quật tỉnh hề, tự hận tạo bất dữ tu, tự giận mình sớm không có tu. Niên vãng đa chư quá cũ, năm này qua năm nọ cứ đầu tâm hoài. Cho nên đừng có chờ. Rồi có nhiều người nói về tâm chưa còn lộn xộn, tôi chưa tu được. Đợi khi nào tôi hết lộn xộn thì con chưa. Chừng nào hết lộn xộn, nội cái chuyện mà con thôi là đứa dịnh dáng, đứa dịnh tường, đứa biết trường, đứa biết lập là mình cũng khổ rồi. Con cái mà đứa dịnh dáng, đứa dịnh tường, từ tường, đứa biết trường, đứa biết lập là làm lèo bốn đứa. Còn cái sự vô thường nó tới là gì? Người hạ rộng là người độc quan. Người khi vừa hạ rộng là hạ xuống đất rồi, nghĩa đằng này nó cũng nhất an quan tài lên để chôn mình, để nói lên cái sự. Cho nên mình tu mà mình đừng có chờ. Mạc đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu thiên nhân, đừng đợi tuổi già mới học đạo, bồ hoang lắm kẻ tuổi xinh xanh. Đó, bây giờ quý vị biết không, một ngày giờ phút nào mình tỉnh là lập tức mình phải tu. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát là người ta gì? Người ta là thường giác, ta giác hoài. Còn mình đã gì biết không? Hốt giác, hốt mê, lát tỉnh, lát mê.
có khi mà khổ nó tới thôi thôi con tu đi mặt tu, nhưng mà bắt đầu nó vui vui trước khi quên tu. Cho nên hồi xưa có vị Phật tử gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi trong lúc bình thường thấy lặng luôn. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điện chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Tu như là điện chớp là như sấm sét mấy ngày nay, xóm qua xóm qua. Xương đầu cỏ là xương đầu trên đầu ngọn cỏ, nắng lên cái mất. Cái kiểu tu của mình là hốt giác hốt mê. Mà nên nhớ nha, tình sinh là trí khắc. Cái tình mà nó sinh rồi nha, là nó xa liền trí liền. Cho nên người tu là phải phòng hộ dữ lắm, phòng hộ dữ lắm, chứ không phải dễ. Cho nên mình phải quy y tâm bảo để làm gì? Để mình có phương pháp để phòng hộ. Cho nên quý vị, ai đã là người Phật tử, dù mình nói tôi có đạo gì, tôi đạo bà lắm, bao lắm đó. Họ còn mấy người nói tôi đạo lương, ở lương là sao? Lương thiện. Rồi quý thầy mới đùa, quý thầy mới dạy nữa chết, mời thầy chùa tới tụng hay mời lương tới tụng? Mời lương tới tụng thì kêu đạo lương. Thành nữ ra mình dù là đạo ông bà đạo gì việc, nhưng mà cái đó đạo Phật, đạo Phật là đạo tham phan. Cho nên khi mình trở về mình nhận tôi là người đạo Phật hay là tôi đạo bà, vì trừ trường hợp mình chưa hiểu chưa biết thì thôi, mà hôm nay mình hiểu biết rồi, quy y tâm bảo đi. Để chi? Để mình có một cái con đường mình đi, có một cái hướng mình đi, tú là lại có một cái hướng đi. Chứ đừng có cái kiểu là ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết đi đâu, rồi trở thành người cây cao, người lá trầu cũng khổ. Đó, thành nữ ra quy y tâm bảo. Nhưng mà quy y này á, nó không có cái nghĩa là nó chỉ để cho những người tâm thuần phục. Chính vì tâm ta chưa thuần phục cho nên ta cần phải quy y. Tại vì tâm chưa thuần, mượn cái pháp này để giúp cho mình thuần. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tâm mình chưa tịnh phải nhờ niệm Phật để tịnh. Thân miệng ý chưa thanh tịnh phải nhờ Phật kinh. Từ ngồi cái yên là thân thanh tịnh. Miệng hay gì nói lắp chắc chuyện này chuyện kia, tụng lời kinh Phật khẩu thanh tịnh, ý duyên với lời kinh là ý thanh tịnh, tụ một lời kinh là tam niệm hàng thanh tịnh, đồng Phật vạn tây phương. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tụng kinh niệm Phật rất cần. Đừng có nói mấy bà mấy ông tụng như con vẹt mà có hiểu gì mà tụng. Con vẹt cũng được, vẹt mà không có vẹt chuyện này chuyện kia, vẹt cũng có bài bản. Vẽ cũng có bài bản thì cứ lên vẽ chứ có sao đâu. Chứ còn đỡ hơn mình vẽ người này vẽ người kia rồi khi người ta gặp mình ta quẹt mình lại. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tụng kinh niệm Phật cũng là tu, nhưng mà từng bước mình đi. Mình chưa thuộc kinh phải đọc kinh. Đọc để làm gì? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đắc Phật chi cảnh. Chứ tổ được dạy như vậy, lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đắc Phật chi cảnh. Tụng kinh Phật để minh rõ được cái nghĩa lý của Phật mà đi chứ. Kinh Phật như một mặt đỏ, nó tụng sao hiểu? Hiểu ý không? Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Chiếc áo không làm nên thầy tu, thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Có quà mặc dày đầu cạo quý vị gặp nó dạ thưa thầy, còn có quà mặc polo vest dạ chào anh. Đâu có cạo mà vẫn mặc polo vest thì là anh thôi, phải không? Mà nếu mà nghe hàng nghe thằng thấy thôi. Thành thử ra cái áo nó không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu chiếc áo. Mình cũng vậy, quy y tam bảo chưa hẳn là Phật tử chân chánh, nhưng mà muốn trở thành một Phật tử chân chánh đầu tiên là phải quy y. Tại vì dịch ngưng cái pháp lưu ý đó, mà phải đưa tâm trở về. Quý vị nhớ ý tâm quy này ha. Phụng sự tam bảo là gì? Phụng sự tam bảo là mình trở về, mình lo cho cái ngôi chùa. Cái ngôi tam bảo là gì? Trong cái ngôi chùa, vì trong chùa đó có tượng Phật, có kinh điển, có kinh tăng, tam bảo. Phụng sự tam bảo là chúng ta lo chùa chiền. Cái thứ hai là chúng ta trở về, chúng ta lo tâm mình. Trở về chùa để phụng sự tam bảo là gì? Đi tìm cái nơi an nhiên thanh tịnh để làm gì? Để giúp cho tâm mình, để cho ngôi tam bảo Phật pháp tăng mình mỗi ngày mỗi trong sáng mỗi đẹp. Ý của cái chữ phụng sự tam bảo này hai ý nha. Về sự thì chúng ta lo lắng cho chùa chiền, tinh kinh ấn tấm, tu bổ kinh sách, lao chùi tượng Phật, quét dọn chánh điện, nấu nướng cho bà con ăn, rồi lo giúp đỡ cho quý thầy quý cô. Đó là về sự. Về lý là chúng ta cũng đang trao dồi sự tâm, làm cho cái ngôi tam bảo trong tâm mình mỗi ngày. Rồi sau khi quy y rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta giữ giới, thọ giới. Trẻ em từ 10 tuổi trở, từ 13 tuổi trở xuống là tam quy, tại vì nó chưa hiểu, nó chưa biết cái gì là giới mà nó giữ. Từ 13 tuổi trở lên là thọ cái ngũ giới, năm giới đó. Có nhiều người nói thôi tôi chưa tu được đâu, tôi thà là không thọ, thọ rồi tôi phạm tội hơn. Không có. Thọ rồi mà nếu mà có làm gì được nữa cũng đương tay. Tại vì sao? Dù gì cũng biết giới nữa. Cho nên nên thọ giới. Giới là gì? Nói cho đủ là giới luật. Mà trong kinh điển người ta đã diễn tả là giới là biệt biệt giải thoát. Biệt biệt giải thoát là sao? Mình tu giới nào mình giải thoát giới đó. Trong năm giới, thứ nhất không giết người hại vật, thứ hai là không gian tham trộm cắp, thứ ba là không tà hạnh ngoại tình, thứ tư là không lường gạt người để mà đem cái lợi lộc cho mình, thứ năm là không có được nghiện ngập các cái loại làm gì mà làm tâm trí mình sai mê. Thì năm cái điều này, ví dụ mình còn mua bán thì cái giới nói dối là khó, là tại vì đôi khi mình nói thật quá sao có lời, phải không? Thành thử phải nói dối. Nhưng mà nhớ như vậy, vì trên phương diện làm ăn chúng ta nói dối vì đó là cái luật phổ thông của làm ăn, nhưng cái đừng quá đáng. Ví dụ bây giờ cái ly này là mẻ, nếu mà mua nguyên giá 10 đồng mẻ hơi bớt giá trị, còn 5 đồng có thiệt. Nói dạ cái ly này đáng quý 10 đồng mà, nhưng mà tại nó mẻ chút, nếu mà chị không có ngại chị mua cái ly này để trả lại cho chị 5 đồng. Đó là không phạm. Mình bán là phải có lời, chứ nếu là tôi bán không có lời là không được. Bán là phải có lời, nhưng đừng có quá. Mình nói thật. Còn nếu chị mua đi cái ly này đời đường đời tống gì nó mẻ chút là tại ông mua ông uống. Ông mua uống là nữa là tôi vi mỹ nữ đụng vào nó rớt mẹ cái kỷ niệm lắm rồi. Rồi đó là tôi để cho nhà chị gần gũi với tôi cũng để cái ly đẹp ở trong hai thôi. Thành thử ra cái vấn đề gọi là cái giới thứ nhất là không sát hại. Tại sao chúng ta không sát hại? Bởi vì chúng ta ý thức được rằng khổ đau do sự sát hại gây ra. Đạo Phật làm cái gì cũng quan trọng cái ý thức nha. Aware of the cause by suffering and about the cause of it by compassion. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hành đại từ để đem niềm vui sống đến cho mọi người. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái giới thứ nhất là ý thức khổ đau do sát hại, cho nên con nguyện không giết người. Mà cái nhân của giết người thì cái quả nó đi đâu? Đi đâu? Thí dụ như hiện tại thì đi ở tù phạm luật, phải không? Rồi còn tương lai thì mình bắt những cái quả báo luôn đó. Thì đạo Phật á, giới thứ nhất là không giết người hại vật. Giới thứ hai, không lấy của không cho. Ý thức được khổ đau do sự trộm cắp bất công xã hội gây ra. Cho nên con nguyện giữ giới, không có trò gian tham trộm cắp. Vì sao? Vì biết rằng mình mất cái gì thì mình đau khổ, thì mình biết người ta cũng sẽ đau khổ cho mình không ấy. Điều thứ ba, con nguyện rằng ý thức được cái sự an toàn cho con, cho gia đình con, cho xã hội, cho nên con nguyện không có liên hệ dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết rằng con muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì con không phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó là giới thứ ba. Cho nên người Phật tử mà giữ được cái giới này thì gia đình xã hội an ninh và không có những cái bệnh truyền nhiễm. Giới thứ tư, con nguyện học hạnh lắng nghe và học cách nói. Giới thứ tư nói cho đủ là con ý thức được khổ đau do sự thiếu chánh niệm qua lời nói mà gây ra. Con nguyện dùng lời ái ngữ, học hạnh lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người. Đôi khi mình không có cái gì cho người thương mình hết, chỉ cần mình lắng nghe và nói chuyện êm dịu là một món quà vô giá cho người thương. Có nhiều khi người chồng không có chịu lắng nghe mà cũng không có nói lời ái ngữ, vợ hay con mới vừa nói một hai câu không yên đi, không biết gì hết, thì tự nhiên mình làm cho người ta khó chịu là có những cái người ta muốn nói, không mà mình không cho người ta nói. Vậy mà lúc mà mình đeo đuổi người ta thì làm sao? Tôi xin người cứ gian dối chịu, mà chịu nghe lắm, tại vì gian dối cũng cứ nghe đó. Nhưng mà khi mà gặp nhau sống chung với nhau rồi thì nó tôi không muốn nghe là từng ngày có em về nhà mình toàn ảnh cho thầy mình nói đủ kiểu hết, để chi với không, để cho người đó nghe mình, rồi mai mốt mà được về chung nhà rồi thì mình chỉ muốn nói mà người ta không muốn nghe. Cho nên chồng nói thì vợ nghe, vợ nói chồng nghe, mà cả hai đồng nói thì hàng xóm nghe. Đó là cái giới thứ tư. Giới thứ năm là gì? Chúng ta không để cho cái sự, cái thói quen của mình nó bị lôi cuốn qua những cái sự cuốn hút ở bên ngoài, như là xì ke, ma túy, hút sách, nghiện ngập. Thậm chí mình phải biết thân của mình là một cái thiết thuyền đưa mình sang sông tu hành. Cho nên mình phải bảo vệ thân bằng cách ăn uống cho đàng hoàng, giữ gìn cái thân cho nó đàng hoàng, để chúng ta nương thân và chúng ta tu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, sách báo, phim ảnh nó không có lợi lạc cho thân tâm thì chúng ta không tiếp xúc. Bây giờ các bạn nói ví dụ, mình mà coi phim kiếm hiệp nhiều lắm, mình nói chuyện thời gian ra đó, nó cũng có na ná kiếm hiệp. Vì sao? Vì cái tâm mình nó dễ nhiễm. Người nào mà coi phim mà đấm đá nhiều đó, bạo động đó, thì cái tâm thức mình nó cũng dễ bạo động. Không, và có một cô Phật tử đi làm cái nghề thông dịch, thì bữa đó cô tới cái gia đình là có thông dịch cho ba tuần lễ, thì cái người vợ trong gia đình đó, nói chuyện ra là chủ thể, mỗi một chữ một câu là đều phải chủ thể. Nó vô trong cái tâm thức cô nào không biết. Cái bữa đó cô đang lái xe thì có một cái người lái ẩu, thì cô tức cái mình đập tay lên cái tay lái, mà cô hút ra cái con chữ thể, vừa dứt một cái cô giật mình, cô nói trời đất, hồi nào giờ mình đâu có cái vụ này, mà sao bây giờ bữa nay là mình biết chữ thề. Thì cổ mới ngồi cũng nghĩ một hồi, cũng có về cổ gặp cái hoàng liền, cổ nó chết rồi. Thầy ơi, con đi chung với những người đó không nhiễm hồi nào. Quý vị thấy, cho nên tâm mình á dễ nhiễm lắm, mà nhất là cái gì cái gì mà nó xấu là nó nhiễm mau, cái gì nó lành là nó nhiễm ít lâu. Đi chùa lâu gì chứ hỏi tụng bài kinh không? Dạ, ai làm sao con làm vậy, ai làm vậy con làm theo. Thành thử ra đó, mình phải biết đó, là năm cái giới này mình mà có thực hiện được, không phải cho Phật, không phải cho ai, mà cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Thử hỏi một người Phật tử biết giữ năm giới có phải bảo vệ cho gia đình không, hạnh phúc trong gia đình không, còn đi ra đường nhân cách đầy đủ, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường cân cháo đấu, không say sưa nghiện ngập, đó là tròn và đạo Phật là đạo tu nhân đạo. Nhân đạo là gì? Nhân đạo là đạo người. Muốn tu Phật đạo, thiên đạo, tiên đạo và không tu nhân đạo thì thiếu sót vô cùng. Cho nên đạo Phật có tam quy ngũ giới, đạo Nho có tam can ngũ tường, nhân lễ nghĩa chất tính rõ ràng. Cho nên mình là Phật tử nên thọ giới, năm cái giới đó mình tiếp nhận, giữ được giới nào giải thoát giới đó. Cho nên gọi là giới là gì? Là biết giải thoát. Anh giữ được giới nào anh giải thoát giới. Cái gì cũng vậy, ngon mà không biết điều chế trở thành ra mình. Cho nên đạo Phật dạy là tu trung đạo. Cho nên Đức Phật có cái chấm ngay giữa, quý vị nhớ không? Tự Phật ta vẽ hay có cái chấm, cái chấm là tượng trưng cho gì? Trung đạo, tu trung đạo, đừng có thái quá, đừng có bất cập, tu trung đạo. Cái gì mà ngon mà ngon quá cái là sao? Là mất rồi. Mà ngon mà ăn thiếu thiếu lại ngon lâu, lại còn thèm, làm sao ăn được cái ngon? Cho nên nghệ thuật của người nấu ăn là nấu không có sạch. Có nhiều người đó họ nấu hơi thiếu thiếu nhưng mình ăn còn thèm, làm sao mời tới ăn nữa ngon. Ở đây mình muốn nói người Phật tử mình thọ giới là mình phải biết là cái đó là để giữ gìn cái hạnh phúc cho gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình qua cái sự thực hiện và hành trì pháp giới. Vậy hôm nay quý vị biết được tam quy ngũ giới chưa? Thật ra quý vị biết nhiều rồi, nhưng mà mỗi một lần mình ôn lại là mỗi một lần mình sáng ra. Cái đó gọi là ôn cố tri tâm, ôn cái cũ để biết cái mới, phải không? Kinh sách đọc một lần chưa có sáng đâu, sáng chỗ đó thôi, hôm khác đọc lại sáng nữa. Và mỗi ngày mình mỗi tu tập, mỗi ngày mình đọc thì mỗi sáng. Một cái dĩa CD thuyết giảng của quý thầy, nghe một lần hiểu khác, nghe lần thứ hai hiểu khác, nghe lần thứ ba hiểu khác. Mỗi một lần nghe là mỗi một lần chúng ta mở mang. Cho nên là minh Phật chi lý là vậy. Quý hiểu ý ha? Rồi người nào mà ở tám quy ngũ giới rồi, có nhiều khi cái giới nói dối. Mình nói là mình nguyện giữ giới không nói dối, cho nên ai nói cái gì mình nói chuyện. Anh A mới nói xấu anh B, mình là anh B, mình nói anh ơi, tại vì em là Phật tử, ai có sao nói vậy? Nữa em xin nói cho anh biết, còn nãy anh A nói anh vậy, vậy mình liệt kê ra khi có tới luôn. Cái còn cái người ta đâu chối, tại sao nó vậy? Dạ tôi giữ giới không nói dối. Không, thật ra cái giới nói dối là gì? Mình phải biết biến chuyển cái người kia, người ta nói xấu người này, rồi người B có hỏi nó, dạ không có nói gì hết. Dường như mình nói dối nhưng mà thật sự mình đang giữ giới, là tại vì mình không nói những lời gây chia rẽ mà căm thù, không như nói những lời để cho người ta bất hòa với nhau, mà thậm chí phải dựng chuyện lên nói. Có một ví dụ nha, nhiều người thành công lắm, các bà mẹ lên than cho quà, trời ơi con khổ nhà con, ổng cứ nói móc nói mỏ thằng nhỏ, mà mỗi lần nó đi về là ổng nói móc nó, mà ổng thương chứ không phải là không, mà ổng biết sao kỳ vậy. Em không bận bài cho bây giờ con về đó, mỗi lần đi bán á con nói như nhỏ con nè, nhiều lúc đó ba con giận là la chứ thương con lắm, con đi với nhau đi tới đi đi chờ con mà thì sẽ cũng họ luôn. Nhưng mà phải nói vậy để chi? Để đứa nhỏ đó nó không có cảm thấy nó ghét cha đó, mà nó vẫn cảm thấy rằng nó có hạnh phúc, nó có cha. Thật sự mình biết cha không có ghét, nhưng mà tại cái tấm lòng nó nóng nảy, rõ bực bội nó nói vậy. Mà quý vị biết không, đã cứu vớt rất nhiều gia đình, không có bao giờ và là cha con đã đến cái chỗ rạn nứt rồi, mà nhờ người mẹ đóng cái vai là cái tăng. Tăng là gì? Tăng á, mình dịch là hòa hợp chứ, cái người đi mang lại hòa hợp mà, đó. Tăng là gì? Tăng là chúng trung tôn, đứng ở giữa Phật và chúng sanh, mang chúng sanh gần tới Phật, mang Phật gần tới chúng sanh. Cho nên một người vợ vẫn là một người tăng, đứng ở kẻ giữa, giữa cha và con. Một người chồng cũng có là thể là tăng, đứng giữa con với mẹ. Một người bạn đạo đứng ở giữa bà Diệu B với bà Diệu C, phải không? Để mình nói hai bà Diệu tới trở thành ra nguyên Diệu, phải không? Màu Diệu chứ không phải là gọi là mỗi người mỗi Diệu. Gặp bà Diệu chỗ này tôi Diệu chỗ kia. Không, mình làm sao để cho hai Diệu hòa hợp được. Cho nên cái mái chùa là mái công, mái công của ngôi chùa là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, uyển chuyển của đạo Phật. Có những lúc mình cần nói dối, nói dối mà để mà hòa hợp với người ta. Có nhiều khi quý vị biết không, mình nói
con không nghe. Mình nói đó, hôm qua con đi chơi khuya về, mẹ không có ngủ. Mà thật sự là như vậy. Rồi có bà mới nói đó, các cô đó, cứ ngồi ngay đó chờ. Nó kêu tới 4 giờ cứ ngồi chờ, nó không đứng dậy. Nó về ân hận. Nó nói sao mẹ không đi ngủ đi. Nó trời ơi con ơi, làm sao mẹ ngủ được. Con nói với mẹ con đi 12 giờ con về, mà giờ 4 giờ con mới về. Mẹ làm sao mẹ ngủ được. Nó ân hận. Lần sau con đi đâu đó, con gọi về cho mẹ kiếm mẹ yên tâm nghe con. Mà mẹ có gọi con đừng có tắt phone nghe con. Có nhiều đứa nó nói mẹ phiền quá, tức con. Nói mẹ chỉ cần nghe tiếng con ok là mẹ vui rồi, là con cúp con mẹ. Xin lỗi, có nhiều khi ở cái xứ này mình cũng phải chịu khó, mình lòn túi với con chứ. Dù cái chữ lòn túi thì nghe nó nặng nề, nhưng mà thật là như vậy. Tại vì nếu mà không làm như vậy thì làm sao mình bảo giữ được đứa con của mình. Mà trong khi đó thì ma lực quá nhiều, còn đạo lực của mình hiếm hoi quá. Một ngày mình gặp nó 1 giờ 2 tiếng đồng hồ, ma lực nó ở chung với ma lực 8-9 tiếng đồng hồ. Mình không có quyển chuyển mềm mỏng để tung ra những ánh hào quang thì làm sao mà chưa được con. Cho nên có những lúc phải đóng kịch. Biết đóng dây buồn không? Ta phải đóng dây buồn. Có những lúc phải đóng dây thảm chút chứ. Thầy trò đạo bạn với nhau, không phải mình giả dối, nhưng mà vì cái mục đích với nỗi sầu đó. Nói làm sao mình ta hết sầu hết đau rồi đó. Vì có nhiều lời nói mình nói ra người ta chỉ đau khổ chứ người ta không có an vui. Thì mình nguyện không nói những lời chia rẽ và không không nói những điều mà chúng ta không có thấy biết rõ ràng. Cái giới thứ 4 là rõ rồi. Còn cái giới thứ 5 á, là chúng ta phải biết tiếp xúc những món ăn gì nó có lợi cho thân mình, những món ăn nào nó lợi cho tâm mình. Tại vì tinh thần cũng cần có món ăn, mà thân thể cũng cần có món ăn. Ăn cái gì để giữ được thân khỏe mạnh, ăn cái gì để giữ được tâm hồn an lạc. Cho nên mình tu là mình phải chánh niệm. Và chúng trong 7 cái phần giác ngộ nó có một cái câu là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Có con mắt nhìn đời, có con mắt lựa chọn cái gì chân chính mình phải chấp nhận, cái gì khổ đau chúng ta có thể từ. Buồn ơi ta xin chào, cái chữ chào này nó có hai nghĩa. Người giác ngộ chào đó có nghĩa là hello. Còn người mình cảm thấy mình tâm mình chưa vững, bye bye, chào đó, bye bye. Ai cấm mình không được quyền suy tư để mình tạo ra một cái giác ngộ cho chính mình. Tu là một sự sáng tạo, tu là một sáng tạo. Cho nên đạo Phật là đạo cho con người. Đạo Phật là một lối sống. Mà lối sống thì nó làm sao? Nó muôn vạn nẻo thì đạo Phật cũng muôn ngàn thứ thuốc. Cho nên pháp của Phật là thuốc, chúng sanh là người bệnh, chúng sanh đa bệnh, Phật pháp mới đa phương. Có người nhiều bệnh, Phật pháp nhiều thuốc. Ngày hôm qua có bạn nói ví dụ chúng thấy Phật tình. Tại sao Đức Phật được gọi là ông thầy thuốc giỏi? Tại Đức Phật có một chai thuốc, nhưng mà Đức Phật biết cho thuốc đúng liều lượng, cho nên người ta uống hết bệnh. Vừa trên 12 tuổi cho một viên Tylenol, dưới 12 tuổi nửa viên. Uống không được cán nó ra, Phật kêu thuốc tán. Quý vị hiểu không? Thật là vậy. Cho nên chúng sanh mình á, bệnh của chúng sanh là bệnh huyễn, thì thuốc của chư Phật cũng là thuốc huyễn. Như người nằm chiêm bao thấy mình bệnh phải tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn. Mình mê thì nói vậy cao hiểu rồi thì ta tỉnh. Cho nên trong kinh Viên Giác nó là sao? Ly huyễn à, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Lìa được cái huyễn, biết được cái huyễn lập tức lìa huyễn. Mà lìa huyễn được là giác. Mình coi phim mình khóc theo phim, giật mình phải đợi phim mà mắt chưa khóc,
ngay cái lúc đó nước mắt nó ráo lên. Chi viễn là tức ly, ly viễn là tức giác. Là rồi người nào mà thọ năm giới rồi, một thời gian thấy mình thăng tiến được, mình bước lên mình thọ 10 giới và là thọ thiện. Thập thiện là sao? Cũng năm cái giới này nhưng mà chia ra nó chi tiết một chút. Cái giới ba giới đầu vẫn giữ, không sát sanh, trộm cắp, không tà dâm, còn giữ. Nhưng mà cái giới thứ tư là cái giới nói dối, và cái miệng đó chia làm bốn, có một cái miệng mà bốn giới được nghe. Hèn chi ăn ngày sẽ bốn cử. Thứ nhất là không nói dối, tức là chuyện không nói có, chuyện có nói không. Thứ hai là không có đâm học, tâm bị khóc, học bị gạo. Thứ ba là không ác khẩu. Ác khẩu là sao? Mắc rũa người ta. Thứ tư là không dụ dỗ người khác, không có dùng cái lời ngon ngọt để quyến rũ người ta. Cho đó là bốn cái giới về miệng. Rồi thứ na thứ kế là gì? Về cái ý nó có ba giới, là bớt tham, bớt sân, bớt si. Hiểu biết không? Đó cộng chung là 10 giới mà chúng ta chia ra là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời con ác, không gạt gẫm người. Thân, miệng, ý có ba điều: bớt tham, bớt sân, bớt si. Người tu thập thiện là người bước lên cái thềm thang tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Hiểu ý không? Rồi khi chúng ta tụng kinh, chúng ta khai chung mở này, bên này bon bon bon, bên này là có có có. Chúng sanh tạo nghiệp thân miệng ý, nhớ không? Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ tu rồi phải quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Nương, Giới, Định, Tuệ. Đó là ba tiếng mở đó. Lúc người ta khai chung mở đó, chứ đâu phải là ngồi rảnh mà ngồi lóc cốc len ken chơi. Ý nghĩa như vậy, ba tiếng đầu, ba tiếng mở đầu. Rồi bây giờ bốn tiếng nè: bo cốc, bo cốc, bo cốc. Để làm gì? À, để nói lên rằng cái mà chúng ta cần tu là chúng ta phải tu bốn cái giới về miệng, bốn cái giới miệng, hoặc là ba cái giới tham sân si. Rồi dứt tứ: bo cốc, cốc cốc cốc. Chúng sanh mình do bốn cái miệng giới này rồi tạo biết bao nhiêu đau khổ, sanh già bệnh chết triền miên. Rồi bây giờ tu chuyển bốn cái này thành ra tứ trí: đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Cộng chung 10 tiếng mỏ này lại là thành là thập thiện nghiệp. Đó, người ta khai chung mỏ là khai vậy đó. Ý nghĩa khai chung mỏ là vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mà chúng ta tụng một bài kinh nó có ý nghĩa như vậy, 10 cái tiếng mỏ như vậy. Cho nên ta kêu là vô ba và ra bốn. Vô vô tam với tứ. Vô ba ra bốn. Vô ba là gì? Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tu giới, định tuệ là thoát ly ba cõi. Rồi con người bị chi phối, bị sanh già, bệnh chết, rồi mình dứt nó đi thì mình trở thành ra thứ nghiệp. Cộng chung cái đó là thập thiện nghiệp. 10 tiếng mỏ đầu đó là 10 tiếng mỏ khi bắt đầu vô lại kinh là thập thiện nghiệp. Rồi chúng ta bắt đầu vô thì chúng ta ca ngợi là đến Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Rồi chúng ta tụng bài lư hương xạ diệt để ca ngợi cái hương khói chúng ta thắp lên, rồi cung thỉnh chư Phật bằng một bài kính đại bi, rồi tụng lời của chư Phật, rồi kết thúc, rồi hồi hướng vân vân. Và cuối cùng chúng ta có cái bài gì? Tự quy Phật. Đó, đầu tiên là chúng ta nương Phật, nương Pháp, nương Tăng, rồi cuối cùng chư Tổ muốn hướng dẫn chúng ta làm gì? Phải nương tựa nơi chính bản thân mình là Phật ở nơi tự tâm, Pháp nơi tự tâm, Tăng ở nơi tự tâm. Cho nên cả một thời kinh mình tụng là một sự tu học. Cho nên chúng ta gọi là công phu, đi công phu để tâm vào trong đó để có một kết quả tốt. Có công phu mới có công quả. chúng ta tu mà chúng ta không công phu nó có công quả. Đó, hôm nay á, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng về cái vấn đề tam nguyên ngũ giới và 10 cái giới. Thật ra thì cái vấn đề này chúng ta nói cả ngày không hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn xin tóm lược 3 cái ý nghĩa tam nguyên, 5 giới, để cho từ nay về sau chúng ta có một cái hiểu biết, mặc dù chưa có tường tận, chưa có rõ ràng, nhưng mà chúng ta nắm được cái phần đó. Rồi khi chúng ta có cái có thọ giới rồi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu năm giới này một cách rõ ràng. Chúng ta nghiên cứu tam quy cho rõ ràng, pháp của Phật bao la và phòng mà thậm đến nỗi là người ta phải bà bỏ mắt thiên mà phải thốt lên bốn câu vô thượng thậm thâm vi diệu đó. Ba thiên vạn kiếp nan bao ngộ, ngã chiên kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơi thiện nghĩa. Và cái câu thứ hai là mình phải để ý nha, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, pháp của Phật thẩm thâm là vi diệu. Ba thiên vạn kiếp là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, mình thấy rồi nè, mình nghe rồi, bây giờ làm cái điều thứ ba là thọ trì. Được như vậy chúng ta mới gọi là nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Nghĩa chân thật của Đức Như Lai là không phải chỉ nghe thấy mà đủ, mà phải làm gì? Phải thọ trì. Đọc cái bài kệ đó Hà Đồng mà thấy được cái điểm đó không? Ngã kiến kiến văn đắc thọ trì, thọ trì mới thấy được chân nghĩa. Cho nên mình có giữ giới, mình mới thấy giới nó mộng vậy. Có giữ giới mình thấy giới đưa mình đi tới cái chỗ an lạc vô cùng. Giống như bây giờ có bạn để ví dụ này, mình lái xe mà không, mình không theo luật lái xe thì hiện tại trước mắt mà mình không có chưa có tai nạn gì thì nghĩa là ăn tức cạch đều đều. Rồi nếu mà mình bữa nào mình xui thì mình lại bị đụng xe vân vân. Cho nên cái người có giữ giới là bản stop chúng ta ngưng lại, bản view chúng ta nhường, đèn vàng chúng ta đi chậm, đèn đỏ chúng ta ngừng, đèn xanh chúng ta đi. Chỗ nào mà để school zone chỗ đi ở chỗ trường học chúng ta phải đi chậm lại. Giữ giới luật như vậy có an lạc không? Có hạnh phúc không? Đâu có ai phạt giá cho mình. Cho nên càng giữ giới là phải càng có tự do, đi đứng thông dong, không sợ ai dòm ngó. Mình mang cái tiếng là cái anh đó mà có tới nhà chị chơi chị để ý nó, mắt nó ghê lắm. Nó tới nó liếc hồi là nhà chị còn cái gì hết trơn. Mất tư cách rồi, nhân cách thì mất rồi. Ta để ý rồi, nhiều khi mẹ người ta tới nhà cái con ơi con lại đây con ngồi chơi với chú đi để mẹ đi rót nước cho chú. Không phải mình tốt gì mà là mình sợ ăn cắp. Không, ví dụ như vậy để mình biết rằng khi mà mình bị có những cái tì vết thì lập tức người ta sẽ nghi kỵ mình, thì cái tư cách mình còn. Cho nên ngay năm cái giới đó là tròn cái nhân cách mà nói cho Phật là chúng ta tu nhân đạo. Và hôm nay có bà xin chia sẻ với đại chúng vài lời như vậy để cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta là người Phật tử, chúng ta cần tam nguyên ngũ giới để chúng ta thăng tiến trên con đường mình tu. Tu là phải có phát nguyện, không có phát nguyện thì chúng ta khó thăng tiến trên đường tu. Xin chúc các đại chúng có một ngày sinh hoạt thật là vui, mặc dù trời có nóng nhưng mà chúng ta vẫn thấy mát lòng bởi vì chúng ta được tắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ để cho cái không khí được thay đổi, có mà xin hát cho đại chúng nghe bài. Quý vị muốn nghe cải lương hay nghe tân nhạc? Tâm mà tâm thường gọi không có đến tháng, ai bị cái chiến mình đáng nảy. Quý vị có biết ví dụ khác không? Có một cái vị đó mới lên tập với một hòa thượng, nó nói: dạ bạch hòa thượng, con xin hát cúng dường hòa thượng. Mà ông hòa thượng cũng hát nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Thôi giờ không, mà xin hát cho quý vị nghe câu lần cổ. mà mình là để hát bài này, tại mẹ là biểu tượng cho tất cả.
Trong căn nhà dột cột xíu thiếu trước cuộc sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha đi xa một mình mẹ gánh gồng lao nhọc, điện vẫn cười tươi không gần chút gạo không tiền. Quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng, nghe giời giời tiếng than. Bán xôi chè mới dần dần nuôi con, mặc áo gấp để dần tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con ốm đau mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sâu hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Một năm gần tuổi những thâm tình, con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên mình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi trong ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lời mẹ thiết tha như dòng suối nhỏ ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Chị bị nắng chưa? Chưa yếu quá. À, bây giờ xin hát cho đại chúng nghe một bài để ăn cơm.
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sao lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cũng tu, và rồi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, và lời thành tiên hát. Biết thương nhau, không sao, dài chẳng còn bổ đau. anh chàng xinh lắm thế, nào có đến với đầu hủ tới, nào hủ tới đúng người. Cho tí rau ăn vào bên, rồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có thiên chung, em thở vào thở ra. Ai báo đi tu là cầu, đi tu xinh lắm thế.